Đế Bá, chương 543, tranh giành hư không môn, góc truyện audio.com, nhìn hư không môn trước mắt Lý Thất Dạ hít sâu. Lý Thất Dạ lấy một lá bùa ra tay nâng bùa. Đây là lá bùa ố vàng, không có điểm gì khác lạ. Nhưng trên đời này mấy ai biết lá bùa ố vàng này chính là giấy tiên lệnh cực kỳ quý giá. Trên thế gian chỉ còn lại 3 tấm giấy tiên lệnh, Lý Thất Dạ nhỏ một giọt thọ huyết vào lá bùa, miệng phun chân ngôn quát. Lấy hồn ta bắc cầu thông vạn vực thần ma không thể đỡ. Chớp mắt thọ huyết bị lá bùa hút khô, chân ngôn dứt lá bùa đốt cháy, cho chưa rơi xuống chợt có tiếng leng keng. Chợt tự thần liên với vô thượng tiên tắc nối thành một cây cầu tiên vô thượng, một cây cầu tiên đâm thủng thời không vươn hướng hư không môn. Trong khoảnh khắc đó tất cả không còn quan trọng với cây cầu tiên, cách ước vạn dặm, sau trăm vạn năm cũng thế, với cây cầu tiên thì thời không chẳng còn khoảng cách. Khi cây cầu tiên đâm thủng thời không, hư không môn thật sự xuất hiện, cây cầu tiên mang theo hắn bứa vào thời không khác. Cây cầu tiên nâng Lý Thất Dạ bay hướng hư không môn. Khi Lý Thất Dạ bứa chân vào thời không, đi hướng hư không môn, một người khác xuất hiện. Tốc độ của nàng siêu nhanh bay hướng hư không môn, hai bên gặp nhau. Lý Thất Dạ xoay người nhìn tiên nữ Mai Tố Giao dựa vào vô thượng báu vật đến nơi. Tiểu nha đầu ta muốn thứ này. Mai Tố Giao không ăn nhân gian khói lửa, siêu phàm thoát tục tuyệt thế vô song. Mai Tố Giao nói, Lý Huynh nói vậy là quá bá đạo, đây là vật vô chủ, người có duyên thì lấy. Lý Thất Dạ nheo mắt nói, người có duyên thì lấy. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, vậy phải xem là cái gì? Thứ bình thường ta không thường dành, nhưng cái này dù là tiên vương giá lâm, trời giáng cũng không thể dành với ta. Nếu thì ta sẽ đồ tiên vương, diệt trời. Trong khoảnh khắc này khí thế Lý Thất Dạ hùng hổ ngập trời như một tồn tại cực kỳ cổ xưa sống lại, đôi mắt vô cùng đáng sợ. Đồ tiên vương, diệt trời, lớn lối thật, tiên đế cũng không dám buông lời ngông cuồng như thế. Chớp mắt thần nhân cơ không vô địch đến, phù quang lấp lánh quanh thân gã, phù lực bí ẩn vô địch là gã nổi lên. Ai nhìn cũng biết cơ không vô địch mang theo thứ đáng sợ. Tất cả mọi người trong môn hộ vạn cổ đều thấy cảnh tượng đó. Không biết bao nhiêu người muốn bay đến môn hộ trước mắt nhưng bọn họ dốc hết sức ra cũng không thể đi thông thời không khác, càng đừng nói bay tới môn hộ bí ẩn. Mọi người trong môn hộ vạn cổ không thể bay đi môn hộ bí ẩn nhưng chuyện xảy ra ở đó thì nhìn thấy rõ ràng. Bọn họ thấy tiên nữ Mai Tố Giao, thấy thần nhân cơ không vô địch. Đám người rung động, thần nhân cơ không vô địch dùng vô thượng bảo vật chạy đến, phong độ như thần. Cơ không vô địch tựa chân nhân từ trên trời giáng xuống, toát ra khí thế cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn. Lý Thất Dạ liếc cơ không vô địch một cái, lạnh nhạt nói. Đế thế cổ phù trò vặt không có gì ghê gớm. Nét mặt thần nhân cơ không vô địch xa sầm, đế thế cổ phù là vật vô thượng cơ không vô địch có được lúc tham đạo trong đế thế viện. Một cổ phù như vậy khiến biết bao người thèm nhỏ dãi, khao khát mơ ước. Mắt thần nhân cơ không vô địch bắn ra thần quang, nói. Không để đế thế cổ phù vào mắt xem ra đạo hữu tự cho rằng thiên hạ vô song. Lý Thất Dạ lười nhìn cơ không vô địch. Nếu ta vào đế thế viện đã dọn hết đồ trong đó, đâu chỉ một đế thế cổ phù bình thường. Bây giờ ta muốn lấy nó các, góc truyện audio.com, người biết điều thì cút không là ta tự tay giết. Lý Thất Dạ nhìn hướng Mai Tố Giao, Lý Thất Dạ giết cơ không vô địch không thấy nặng lòng, còn Mai Tố Giao nếu nàng không biết nặng nhẹ thì hắn sẽ không nghĩ tình tụ thủy tiên đế nữa. Kẻ nào chắn đường Lý Thất Dạ là hắn giết không tha. Thần nhân cơ không vô địch nói với Mai Tố Giao. Nếu vậy thì Mai cô nương, chúng ta tiêu diệt hắn trước rồi hợp tác vào trong. Cơ không vô địch muốn hợp sức với Mai Tố Giao chém Lý Thất Dạ trước rồi lấy Lý Thất Dạ. Một thanh âm êm tai vang lên, chỉ bằng vào ngươi, một nữ nhân đạp sóng bước tới. Sóng dao động dưới chân nàng, hơi nước như chân long quay quanh. Nữ nhân đạp sóng đến như nữ thần biển cả, nàng là chủ nhân đại dương. Thấy nữ nhân đó, nhiều người trong môn hộ vạn cổ chấn động. Chấn thiên thần nữ Tử Thúy Ngưng dùng vô thượng báu vật vào đây, Mai Tố Giao chấn động. Tử cô nương cũng đến, Mai Tố Giao được người gọi là tiên nữ, trời sinh tiên cốt nhưng đối diện chấn thiên thần nữ Tử Thúy Ngưng, nàng không dám khinh thường. Truyền thuyết chấn thiên thần nữ Tử Thúy Ngưng là truyền nhân được Hắc Long Vương chỉ định. Đối diện chấn thiên thần nữ, dù là thiên tài gì, yêu nghiệt cỡ nào cũng không dám xem thường. Trong thời đại Hắc Long Vương còn sống, tiên đế tôn kính né xa. Hôm nay Hắc Long Vương không còn vô địch, chấn thiên thần nữ là truyền nhân nghe đồn được Hắc Long Vương chỉ định, có ai không kiêng dè ba phần. Tử Thúy Ngưng giá lâm, cơ không vô địch sắc mặt âm trầm. Còn người cơ không vô địch co rút tập trung tinh thần bộc phát thần uy siêu đáng sợ. Cơ không vô địch như có thần linh nhập xác, Trong môn hộ vạn cổ, nhiều người thấy cảnh tượng đó quay sang nhìn nhau, rất rung động. Nhìn bốn người Lý Thất Dạ, Cơ Không Vô Địch, Mai Tố Giao, Chấn Thiên Thần Nữ vào thời không khác, có người nhỏ giọng nói. Kẻ hung dữ Lý Thất Dạ, tiên nữ Mai Tố Giao, thần nhân Cơ Không Vô Địch, thần nữ Từ Thúy Ngưng. Có thể nói bốn người đỉnh cao nhất thế hệ trẻ đương thời tụ tập lại một chỗ. Có hoàng tử lẩm bẩm, Cơ Không Vô Địch và Chấn Thiên Thần Nữ là kẻ thù không đội trời chung, bọn họ gặp nhau chắc có kẻ chết. Cuộc chiến giữa Hắc Long Vương và Lăng Không Tiên Đế là chuyện cửu giới đều biết. Trận chiến đó Hắc Long Vương xé rách thiên mệnh, sau này Hắc Long Vương biến mất, Lăng Không Tiên Đế cũng mất tích. Truyền thuyết sau trận chiến Chấn Thiên Hải Thành, Lăng Không Sơn từ đó thề không đội trời chung. Cơ Không Vô Địch là truyền nhân của Lăng Không Sơn, Chấn Thiên Thần Nữ là truyền nhân của Chấn Thiên Hải Thành. Tục ngữ nói kẻ thù gặp lại hết sức đỏ mắt, thần nhân Cơ Không Vô Địch hay Chấn Thiên Thần Nữ Từ Thúy Ngưng, hai bên gặp nhau chắc sẽ giết đến người chết ta sống. Chấn Thiên Thần Nữ đạp sóng đi tới, tay cầm Hắc Long Thương chỉ vào Cơ Không Vô Địch, Mai Tố Giao, khí thế như hồng. Chấn Thiên Thần Nữ Từ Thúy Ngưng nói. Hai người cùng lên đi, lời nói bá khí chấn nhiếp nhiều người. Đó là tiên nữ Mai Tố Giao, thần nhân Cơ Không Vô Địch, hôm nay Chấn Thiên Thần Nữ Từ Thúy Ngưng một chọi hai. Đúng là dưới mắt không còn ai, ngạo thị cửu thiên thập địa. Mai Tố Giao không ăn nhân gian khói lửa nói. Tố Giao không có hứng thú chiến đấu. Mai Tố Giao với tư thế khó tin thoát khỏi hiện trường, biến thành ánh sáng lao hướng hư không môn. Chấn Thiên Thần Nữ định hành động nhưng Lý Thất Dạ, gocchuyenaudio.com, nhúc nhích trước hắn, bắc cây cầu tiên đuổi theo Mai Tố Giao. Cách chương.